đời là bãi trường thi, coi thử cái tâm anh vững hay là không. Nếu cái tâm anh yếu thì sẽ bị lệ thuộc, mà tâm anh vững thì tự chủ đi tới nguồn tự tu tự tiên. Thế khi mà thanh tịnh rồi, anh nhìn tất cả hoa quả vạn vật đều sống trong nguyên lý, bắt buộc tình thế phải tiến hóa trong định luật sanh sanh hóa hóa, chứ không có lời nghĩ được. Anh thấy cây trong rừng nó còn phải chấp nhận tháng nào rụng lá mà tháng nào ra hoa, tháng nào kết trái, phải chịu chứ không thể chối được. Thì ngày hôm nay anh có vợ, lúc nào đẻ con thì anh đâu có biết trước được, phải chịu và phải nuôi, phải trả cái món nợ đó, món nợ từ tiền kiếp tới bây giờ phải trả. Thiếu nó đọc xu mình không được, nó đau bụng một chút lo chạy quanh chị quyết thì kiếm thuốc cho nó uống, nó trả nợ, đã trả hết nợ rồi mới được, mới yên. Cho nên có con rồi mới biết công ơn của cha mẹ, có con rồi mới biết công ơn của trời Phật, có cả vũ trụ đã đóng góp cho mình. Tất cả đều là tốt, mình là một người sai lầm mà thôi, tất cả đều là tốt. Ai cũng giúp mình, nếu không giúp mình đâu có áo bận, không giúp mình đâu có kiếm đeo, đâu có đồng hồ mang, đâu có cơm ăn áo mặc. Tất cả là điều sống ở trong nguyên lý của tình thương, mà trong mầm móng thương yêu và ai. Cho nên phải hiểu cái mầm móng thương yêu thì mình dễ làm gì. Tất cả mọi người thôi, trong mầm móng thương yêu, người đó chửi mình cũng là thương mình mới chửi mình. Ta chửi người không chửi, sao người đó ta chửi trách thương mình chứ có nào. Thiếu sót từ nhiều kiếp rồi, bây giờ mình phải chắc nhận học hỏi cái kiến tới, chẳng có sao hết. Con người ai cũng cầu tiến, mà không chịu học thì không tiến, phải học mới tiến.
Có một cái mà nãy giờ cháu nghe bác nói, có cái sự lẫn lộn ở trong đó.
Lẫn lộn chỗ nào?
Là bác nói là khi mà con người ta chết đi á, thì là tay trắng vẫn là tay trắng, mặc dù tất cả những cái gì ở trên đời mình làm ra, mình mua hay là mình cướp dịch của người ta, lúc mà đi mình vẫn là tay trắng. Tại sao mình tu thân để chi vậy? Khi mà mình tu thân bây giờ trên đời này, mình có tu đến đâu thì tu, khi mình chết mình cũng vẫn là tay trắng. Tại sao con người phải tu? Tu để có một cái đời sống tương đối ở cái thế gian này, hay là tu để có một cái gì đó thôi?
Tu để có sự an lạc. Anh hiểu không? Con người không an lạc là người đó.
Một người bình thường chưa, khi mà một người bình thường chưa biết cái gì là an lạc, chưa biết cái gì là ác đức hay là hiền lành ấy,
thì cái hoàn cảnh sẽ vậy. Cái hoàn cảnh sẽ vậy họ. Họ thích. Hồi nào giờ không biết tu, họ thích đi chơi. Họ thích đi chơi, đi nhảy disco, họ đi nhảy. Đó là cái vậy họ tu.
Thì họ cũng
vậy, họ tu bình rồi họ an lạc, rồi họ gặp cái tình yêu. Tình yêu nó phụ bạc họ. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của tu học. Chưa khổ làm sao ta biết tu? Anh hiểu không? Tuổi trẻ người ta mới lớn lên, tôi đi học võ, tôi đi thể thao, tôi đánh một cái là chết 10 người. Tôi như mấy ông wrestling, nó chừng nào mà ông chết, nó chỉ chết với ông là không bao giờ ông chịu. Tôi đâu có chết. Tôi hôm qua nó đánh tôi xịt máu, bữa nay tôi cũng sống rồi, tôi đâu có chết. Nhưng mà cái lúc mà ông bị một cái bệnh tăng xe nan y rồi đó, ông mới biết mình sao. Lúc đó ông mới cầu nguyện Chúa. Cái bình thường nó ông cầu Chúa, tao là Chúa mà tao mạnh lắm rồi, Chúa hồi trước đâu có mạnh bằng tao đâu. Nhưng mà khi mà ông bệnh rồi, ông mới biết luật là luật, không tự tử. Anh nói bây giờ tôi sống bình thản, tôi đâu cần phải tu.
Như bác thấy đó, con người nó sinh ra là sinh lão bệnh tử, sinh ra sống già chết. Bây giờ bác có tu bác cũng chết, bác không tu bác cũng chết.
Khi anh tu là anh dọn đường trở về, anh hiểu nguyên lý sự hiện diện của anh làm cái gì, rồi anh sẽ đi bằng cách nào. Anh chết không phải bơ vơ, anh chết không phải đi xuống địa ngục, anh chết với một tâm thức sáng suốt. Anh đã dọn gánh, anh đã hiểu rõ cái nguồn gốc của anh. Tu để anh thấy cái gì chứ anh nói tu, anh nghe nói tu vậy, tu là vô lý. Bởi vì anh chưa hiểu tu là cái gì. Bây giờ anh hiểu tu là luật quân bình. Mà khi quân bình anh nhắm mắt, anh mới thấy rõ là anh đang đi đâu, từ đâu đến. Anh phải hiểu anh từ đâu đến rồi anh sẽ về đâu, anh mới là người tu. Còn mang danh tu và anh thiếu tu, anh có thực hành, anh không biết nguyên căn của anh từ đâu đến và sẽ về đâu, cái tu mù, tu hú.
Không, tại
đó, cho nên anh không hiểu. Bởi vì tôi nói tu là cái tu này là khác à. Cái tu này là thanh lập cơ tạng. Giai đoạn đầu là cho anh sức khỏe, cho nên an nhiên tự tại.
thì anh thấy cuộc sống của anh có lý. Thật sự anh phải tu sửa để anh đóng góp cho tất cả mọi người. Thay vì anh hung hăng, thay vì anh bận rộn, mà lúc này anh không còn sự hung hăng, và anh vui tươi, và anh thấy rằng anh có nhiệm vụ vì chúng sanh. Cái tu đó là tu sáng suốt. Anh hiểu chưa? Khi mà anh sửa được anh, không bệnh, không hoạn, khỏe mạnh, thì anh muốn cho người khác cái gì? Cái tốt. Cái tốt của anh cái gì? Cái tốt đó là nhờ cái tu anh mới có cái đó. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là như anh nghĩ là tu là vô chùa đóng cửa lại. Cái đó không phải. Đằng này không phải tu là tu bổ sửa chữa những cái sai lầm của anh. Con người đều phải nhìn nhận sự sai lầm của mình mới tu bổ sửa chữa, thì lúc đó mình mới sống an nhiên trong gia đình, anh em từ đâu cũng được hết. Đó. Khi mình đi ra với một cái tâm thức sáng suốt, lúc mình chết mình cũng được sáng suốt. Mà lúc mình còn sống mình tranh chấp thì mình chết trong bóng tối mà thôi, ấm ức trong bóng tối và không có tiếng được. Khi mình xác nhận cái hồn bất diệt đó, thì anh mới thấy rằng tôi thấy rõ cái hồn nó bất diệt, tôi không có làm điều bậy. Tôi không có ăn gian ông kia, tôi không gạt người nọ. Nếu tôi ăn gian tôi gạt một ngày nào nó thưa tôi thì tôi vẫn ra bị tội tự nhiên. Thì tự nhiên tôi ăn năn và nhờ cái đường lối đó nó dẫn tôi tới thiện lành, tôi học giỏi, khỏe mạnh, giúp đỡ mọi người trong cái phần thanh tịnh và sáng suốt. Tu phải có giá trị, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu nó đóng cửa lại không gặp ai, cái đó không được. Nó cặp tu phải tu bổ sửa chữa những sai lầm của mình.
Tại vì sao tôi biết á, thì tạo thiền á, khi mà biết những người đi tu thiền đầu tiên là họ quy về mình trước,
đúng không?
Họ nhìn về mình trước, tôi là cái gì, tôi là tôi sai, tôi đúng không, như thế nào, quay mặt vào tường trước tiên. Thì đó có phải là một cái hình thức mà mình gạt tất cả những gì xung quanh mình của khác?
Không, mình phải nhìn
cái tôi của mình, không
mình phải nhìn mình để sửa. Còn nếu không nhìn mình mà nói tôi ngồi thiền không chịu sửa, người đó bao giờ tiến?
Nhưng mà cái luật, ừ, cái luật đó, nếu mà không có ba người đặt lên cái luật thì không bao giờ có cái luật hết. Ừ. Bây giờ nếu bác ngồi, bác quay mặt vào tường, bác đặt các cái luật của bác, bác sửa theo cái luật của bác.
Không phải.
So với những người khác thì cái luật đó nó không có tồn tại. Thì bác có sửa đến đâu thì sửa. Những người khác họ cũng thấy cái luật. Cái luật đó là luật của anh, còn luật của tôi là luật khác.
Ừ.
Thì cái người thiền có bao giờ bị lạc vào cái trường hợp
không? Không. Thiền là phải đúng như thế này, thiền là mình hiểu tại sao tôi phải thiền. Thiền để làm gì? Hữu ích gì cho bản thân tôi không?
Không, cái đó cháu không có hỏi, cháu chỉ hỏi.
Không, 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 khi mà anh nói thiền, anh không có thể nói ngang được, anh phải nói đàng hoàng. Không. Nói thiền là từ đâu, tại sao thiền, chữ thiền là nghĩa lý gì? Cho nên nhiều người nói thiền, ôi tôi thiền, bây giờ tôi không chơi với ai, cái đó tật. Có đúng. Tôi thiền là tôi thanh lọc hàng ngày những sự sai lầm của tôi, và tôi sửa chữa cho nó chính thân.
Lấy căn bản của cái gì là cái sai lầm?
Cái sai lầm là khi tôi nóng nảy. Phải sai lầm không?
Khi mà người ta nóng nảy có phải là
phải sai lầm không?
Tại vì một người khác nhận thấy tôi nóng nảy thì tôi mới nóng nảy. Nếu không ai thấy tôi nóng nảy hết, làm sao tôi nóng nảy?
Không, con người nóng thì tất cả mọi người sẽ thấy nóng. Khi mình nóng là mình làm sai.
Có thể có, vậy là bác thấy rõ ràng. Khi mà mọi người thấy tôi nóng nảy thì mọi người nói tôi nóng nảy, tức là đã là quy luật của người khác chứ không phải là cái tôi của tôi nữa. Khi tôi nói tôi không nóng nảy, tức là tôi không nóng nảy. Mặc dù tôi có nóng nảy.
Bây giờ anh có cảm thấy lúc nào anh nóng nảy không?
Cái đó là tại vì cháu bị ảnh hưởng bởi những người khác.
Không, anh thấy là lúc nào anh thấy anh nóng nảy không? Và khi anh nóng nảy rồi anh thấy là anh thất lời với bề trên, là thất lời với bạn bè, rồi lúc đó anh muốn sửa không? Có những cái trường hợp đó không?
Nhưng mà tại vì
thì cái tu là gì? Để sửa cho mình quân bình, điều hòa. Anh nói cái luật là ba người ngồi lại nó mới thành cái luật.
Yeah.
Còn thiên, địa, nhân là ba người.
Không, cũng có thể bốn người.
Không, ba người rồi thiên, địa, nhân là nó đặt ra cái luật rồi. Mà cái luật mình mất quân bình, mình chỉ sống cho mình là không cần biết người khác. Đó, cái luật nó sai. Anh hiểu không? Cái luật làm sao hòa đồng. Có vũ trụ, có mặt đất, có nguyên khí, có là sự sáng suốt. Anh hiểu chỗ đó không?
Không,
đó là ba cái nó mới tạo ra cái luật. Mà cái luật là phải quân bình.
Tức là đạo thiền đặt trên căn bản của cái gì khi mà quy về cái tôi của mình.
Không có quy về cái tôi được, nhìn lại sự sai lầm của tôi. Quy về cái tôi là tự cao. Không có thể quy về cái tôi tự cao, cứ tôi cho là phải chặt rồi.
Không,
phải thấy sự sai lầm của tôi.
Quy về cái tôi của mình có nghĩa là mình trở về với chính mình.
Ừ.
Mình thấy hôm nay tôi làm cái gì sai, tôi làm cái gì đúng, đó là quy về cái tôi.
quy về sửa cái tôi, sửa thét không còn cái tôi nữa, đi tới chỗ hòa đập thanh nhẹ. Còn cái tôi là còn cái chất, anh hiểu không? Khi mà mình trở về với mình là thấy ô, tôi sẽ mau về, ăn cũng ăn bệnh, hại thân lắm hơn, nói cũng nói bậy, hại cái ốc bậy, nhìn cũng có cái tham dục tầm bậy, cũng hại cái tư tưởng thần kinh mà không hay. Nhiều chuyện hại mình mà không hay thì nhiều năm nhiều tháng nó sanh ra một cái tánh, tánh hư tật sao? Bất chấp, không cần luật lệ, luật của tôi là được rồi, không cần luật lệ khác. Bất chấp thì những người bất chấp ở xã hội này được cung kính không? Mà mỗi người biết sửa, biết nhịn nhục, hòa đồng và xây dựng cho người khác, người đó được người ta kính yêu hơn. Anh thấy rõ, cái nhẹ làm tờ mà nặng làm đất. Mình nói một cục, nói cục đá nó có cái luật cục đá, nhưng mà cục đá nó khổ hơn cái cây nhiều. Cục đá nó biết bao nhiêu tỷ năm nó mới được tiến triển được, đá mòn nó mới được về trời, nó mới được trở về thanh nhẹ. Rồi con người nóng thì bao nhiêu năm nó tự hủy cơ tạng của nó rút ngắn thời gian sống của nó. Thì anh muốn biết cái đó.
Trời, nhưng mà tại vì nhiều khi á, có nhiều người họ nói là như vậy, đạo thiền của họ có thể là một cái đường lối để tìm tới
sức khỏe,
cái thượng đế của mình.
Sức khỏe không có thượng đế được, không có thượng đế được. Tìm cái sự sai lầm của mình, tìm sự sai lầm của mình, tìm cái sự sai lầm của mình. Còn nói tôi bây giờ tôi tu để tôi thấy tôi là thượng đế, đó là cấm cao ngạo.
Không phải tôi là thượng đế mà tìm thấy cái thượng đế của mình là
không được, không được, không được. Nhìn cái sai lầm của mình, lấy cái sửa cái tự tánh của mình, cái tánh nó sai, bây giờ nó quan cố này cái nó, nó thích nhậu, thích chơi bờ, vì tôi lật ngược ra tôi thấy thế nào, khỏe, tôi khỏe là được.
Tại vì nhiều tao thấy cũng rất nhiều cái đạo khác, cái tôn giáo khác họ cũng có nhiều cách để họ
cung cấp. Họ nói vậy là tặc rồi, bởi tại họ không biết cách nghĩa.
Dạ.
Cái tánh của mình nhiều ngày, nhiều kiếp nó cấu thành cái tánh, bây giờ mình sửa được thanh nhẹ.
Dạ.
Cái đó là cái tu thiền là vậy, là nó mất quân bình, bây giờ mình lập lại quân bình. Có bao nhiêu đó thì tu thiền.
Dạ.
Họ không hiểu không? Họ làm thép rồi nó nặng luôn.
Dạ.
Ngồi cũng yên, rồi rốt ra nói bậy, rồi nói tôi cũng tu thiền pháp đó, nói bậy. À, mình tu rồi quân bình thanh nhẹ, mình mới nhịn nhục. Con người trong gia đình, bốn anh em thôi, một người nhịn nhục, biết nhịn nhục, biết xây dựng cho nhau, biết công hiến cho nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau, thì người đó là quý nhất trong gia đình. Cần những người đó, cái xã hội này cần những người đó. Mà mỗi người, cái người đó cứ gây cấn này kia nọ là cái gia đình nó không có ổn, xã hội cũng không có yên. Cái xã hội do đâu nhất, gia đình đem ra mà. Mà gia đình không ổn thì cái xã hội không yên. Anh em mà chửi bới với nhau cũng không được. Phải sửa để ảnh hưởng. Bây giờ mình không thể nói được với người anh của mình, nhưng mà mình cứ nhịn nhục xét rồi. Anh mình thấy mình con người thanh nhẹ, cởi mở, nhịn nhục và biết nhường cho người khác, thì tự nhiên anh mình mới hỏi à, bây giờ sao chú đàng hoàng hơn xưa, tốt hơn tôi thấy chú đàng hoàng hơn tôi nhiều. Thì muốn ảnh hưởng đó thì mình nói là tôi nhờ tôi sửa tâm, đó là tu thiền. Thì tôi mất quân bình mà tôi lập lại quân bình, tôi không có giỏi gì hết, tôi không có giỏi, tôi lập lại quân bình, tôi thấy tôi thanh nhẹ. Lần lần đi tán rồi họ thiền, họ mới thấy à, có người đã thấy cái hồn, thấy cái này cái nọ, nó thấy nó biết nó sửa nó, cho mình không có quyền sửa nó, cho nên không có được động chạm cá nhân nào. Luật nhân quyền phải tôn trọng tuyệt đối. Thế gian còn đặt luật nhân quyền mà ông trời không đặt luật nhân quyền. Nếu ông trời không đặt luật nhân quyền đâu có cái rừng, anh thấy không? Có cây tốt cây xấu mà ông trời vẫn nuôi. Cái luật nhân quyền rõ ràng, sản chất cũng như cho nó có cơ hội tiến hóa. Cho nên cái tâm thức mình phải nuôi cho tất cả mọi người có cơ hội tiến hóa. Đó là cái luật nhân quyền của vũ trụ. Không có bỏ một cây bông nào, không có bỏ một hộp cát nào, mà không có bỏ một cọng cỏ nào. Còn người đời hay chê cát, cát tôi đạt dưới chân, nhưng mà rốt cuộc anh chết lấy cái gì để phủ, thì lấy cát phủ đầu. Cát ở trên mình mà cứ nói nó ở dưới chân. Rồi mình ăn cái gì đây? Ăn phân mà sống mà chê phân. Nếu không có phân bón làm sao có rau cỏ ăn, có lúa gạo ăn.
mình chết cũng là tạm thời. Cho nên xây tu thiền để quân bình và xây dựng tâm thức trở lại với căn bản thanh nhẹ và không có động chạm bất cứ ai mới là chân pháp. Nhiều người cũng xin tu thiền nhưng mà rốt cuộc đi đánh võ rồi ra gây lộn như đã quấn lộn người ta đã tập không được, hạ hiếp đánh đập người ta là không được. Tu thiền không có được đánh ai, chỉ nhịn nhục mà thôi. Thì nhìn lại mình, khi mà nhìn lại mình là thấy vi diệu vô cùng, cái thể xác này không có ai chế được. Bao nhiêu tỷ cho họ cũng chết không được. Thì bây giờ mình phải làm sao để tìm hiểu cái thể xác này, thì hiểu rõ cái luật của vũ trụ ha. Sống rất thoải mái và dễ dàng. Thấy hành mới thấy. Cũng như cái pháp mà như là anh Huyến đang hành đó, từ từ anh ổn định lần lần
đó. Bây giờ bắt nó thì cái đó được. Đối với cháu thì biết rồi, nhưng mà chẳng hạn là cái gì rất là khó, rất là khó, nhưng mà việc làm cách nào rồi làm.
Để phải hành, tôi có cái pháp. Ở đằng này tôi có cái pháp rồi. Từ anh làm từ 6 tháng sau anh cảm thấy con người anh nhẹ. Và anh nói là chẳng ta biết rồi, tôi khỏe rồi mà. Chứ tôi nói là không được, tôi nói là láo. Còn anh làm ở tôi chỉ là tôi nhờ cái pháp này, ngày hôm nay tôi mới trình bày mọi sự việc, nói chuyện với tất cả mọi người. Chứ tôi không phải là học rõ, tôi nhờ. Thì bây giờ anh muốn đi tới như chỗ đó thì tự nhiên hồi nào giờ anh muốn làm thơ thi được, mà anh cứ việc tôi truyền lên một ngày nào đó anh viết thơ cho tôi bằng thi thơ không. Mà hồi nào giờ anh cứ xác nhận là anh không làm được, mỗi giờ làm được. Cái gì làm gom thành thơ thi được, anh gì làm gom thành thơ thi. Khối óc mình được thanh nhẹ một câu văn càng đầy ý nghĩa. Mà mình hằng văn một năm ba trang, bốn câu thơ lại, nó gom được, nó thanh nhẹ. Lúc đó người ta mới thấy cái hồn thơ chứ. Lúc đó mình tu anh mới thấy được cái hồn anh là gì. Cái nghĩa là gì, cái xác. Lúc đó anh mới xác nhận cái cuộc tu. Bây giờ tôi nói, tôi không bao giờ nói cái đó. Tôi cũng người có thợ đại, thực hành để thấy. Thực hành tới đâu nói tới đó, chứ không có nói rằng ô anh tu rồi anh thấy này, chứ không. Thực hành để thấy. Một người nào không thực hành cái đó cũng không, không có biết cái lãnh vực, không nói được. Mà thực hành được tự nhiên anh cảm thấy thật. Đúng, anh tập. Anh mới giữ cái đó đi. Bây giờ anh mỗi ngày anh chỉ khứ trượt lưu thanh là đem cái trượt ra ngoài, giữ cái thanh thì tâm hồn anh nghĩ là như vậy. Cái đó là tiền bạc của cải, tâm hồn anh thể nhàng nhẹ nhàng. Anh đi buôn bán, anh làm ăn, đi làm công, anh cũng biết thương chủ thương bạn. Đó là cái đó. Đó là cái vốn của anh. Bất cứ ở lĩnh vực nào anh cũng tìm được. Đồng bạn, đồng đội của anh đều thương. Thì anh thấy cái đó là cái vốn, cái đâu phải cái tờ giấy đô la là vốn, không phải. À, ngày hôm nay chúng ta đổ bộ đây là do tình thương và đạo đức rước một chút chúng ta. Nếu họ không có tình thương và đạo đức, ai mà cho chúng ta ở đây? Sao? Chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Thì bây giờ chúng ta hưởng cái tình thương và đạo đức. Bây giờ hưởng rồi chúng ta làm cái gì đây? Để khai thác mình ra, thấy mình có cái gì hay mà người ta thiếu mình. Thì tự nhiên anh tu thiền rồi anh mới khai thác được. Lúc bê cái óc anh ra, anh té ra tôi có những sự suy giác vô cùng. Tôi không phải người chế tạo nữa đây. Tôi ở đâu đến đây? Tôi phải thấy rõ những cái nguyên đang nguồn cội. Thì lúc đó anh là sức mạnh của vũ trụ rồi, giúp đỡ với cái nguyên này. Lúc đó anh mới dấn thân hy sinh đạo đức rồi. Anh không còn sợ hãi mất cái gì nữa. Khi anh nói là nói sự thật, không có nói láo, nói đúng như vậy là đúng rồi. Tôi tới đó, tôi nói tới đó. Còn ngoài ra tôi không hiểu. Thế là được rồi đó. À, thì bây giờ anh tới chứ đang làm hồi mà anh tới thì anh bỡ ngỡ vô cùng. Chứ giờ anh bé à, anh về xứ anh nói cho ta nghe là đang làm nó như vậy. Anh nói đàng hoàng là anh đã chứng nghiệm được mọi sự thực tế trong thực hành. Còn ai hơn? Hơn người đọc sách nhiều. Người đọc sách chưa chắc nói vợ nói mà họ không tin. Và anh thấy là tin cái đường anh đi. Và anh nói chắc chắn như vậy. Không phải là cái thái hành. Con người không hành nó sẽ phát triển được. Cho nên dân Việt Nam bây giờ đi khắp thế giới là thực hành. Thì em hỏi Mỹ, người Việt Nam cũng nói rất là, tỉnh nào nói cũng thực hành. Ở Canada tỉnh nào người Việt Nam nói cũng thực hành. Rồi anh em sau này hội lại biết bao nhiêu công chuyện kể đến nhau trong thực tế, có kinh nghiệm đàng hoàng, có bằng chứng đàng hoàng, không có nói láo nói ẩu. Thì lúc đó mới thấy giá trị của tình thương đã là đạo đức ở thế nào. Lúc đó mới mang mang cái tâm khí giới tình thương là đạo đức đi ngay thực chất cho mình và thực hành cái pháp được tâm thân an nhàn, thì mình thấy rằng làm lợi cho đồng bào vô cùng. Nếu mà anh sửa tâm sửa tánh, anh thực thể mạnh, anh giúp mọi người bằng sự thật anh nói ra thôi, đó là hơn biết bao nhiêu chiêu thức đem về xứ, đem thuốc về xứ, anh hiểu không? Cứu được anh là cứu được mọi người, anh cứu được anh làm một việc cho tất cả mọi việc, cứu được anh thôi là làm tất một việc cho tất cả mọi việc. Mọi người cũng mắc mũi tai miệng như anh mà họ biết, họ nghe, họ thấy, họ cảm thấy rằng họ có bệnh hoạn như vậy mà họ sửa hết, đó là anh cứu người ta thôi. Đâu cần gì anh nói tôi tới cứu anh không, tôi có, hồi trước tôi vậy mà bây giờ tôi như vậy là được rồi. Mỗi người nói
tâm không biết thì mặc cái tâm là tiêu
rồi. Sát là tạm thôi, nó tạo sống không mê bận áo này áo nọ cho người ta coi thôi, cái tâm là chạy. Mà cái tâm mình tới đây thì họ bảo lãnh này mình bằng cái tình thương là đạo đức, bây giờ mình phải sử dụng cái tâm mình thể hiện cái tình thương là đạo đức, mình mới đạt đáp được, thì mình mới chung sống hòa bình với họ, mình vui. Mình ở đâu đến đây sẽ về đâu, muốn biết vậy là phải lui về thanh tịnh, mượn cái pháp nó có trật tự để làm cho mình khỏe mạnh vui sống trong cái cảnh tiết rơi gia lạnh, nhưng mà tâm hồn mạnh mẽ như tôi, đó là anh. Vốn của mình chỉ có thăm với cái xác thôi, lấy tiền mà cạnh tranh với họ làm lại không có làm gì được hết. Hôm nay tôi cũng 6-7 tuổi rồi, thấy cũng khỏe mạnh, tôi thấy vui, tôi không có gì buồn bực hết. Tôi thấy tôi đến đây tôi bằng tay không rồi, tôi sẽ về tôi không, tôi không làm gì hết, không có làm gì hết. Mình biết như vậy thì là tu thân. Người ta nói tu thân xề da, tu thân là tu trật tự khối óc thần kinh của mình, xề da đâu đó nó ổn định, tâm hồn mình ngồi đó mà không có động loạn, bình yên. Chỉ có là kỹ cái thể xác thì tham dục mình giải quyết được, không được cho nó ồn ào được thì mình mới bình thiên hạ, mình mới sống nó thật tốt bình đẳng với mọi người, nó mới đem lại sự hòa bình được, ha. Còn mình thấy mình có giai cấp lớn hơn người ta, hay hơn người ta, giàu hơn người ta cũng không được, mạnh hơn người ta cũng được. Để thế gian này đâu có ông nào mạnh hơn ông nào đâu được, ông nào ông sĩ phú đi nữa thì ông cũng ra đi với hai bậc thầy, thì ông nghèo nhất cũng ra đi bằng hai tay không, nữa đâu không làm gì hơn đâu, không có cái gì hết.
Anh mới coi cái nơi
là học về khoa học, xét rồi cái khoa học huyền bí trong nội tâm nội thức của mình, thì phát triển được tâm hồn mình ở hoàn cảnh này khác khác ở hoàn cảnh cảnh kia, mình phát triển cái kiến thức của mình. Tâm này nó chỉ khoa học huyền bí, mình biết chuyện của mình. Nhiều người đã nghiên cứu, đã học được khoa học, làm tới bác sĩ này kia nọ rồi, họ tu pháp này họ thấy họ văn minh hơn, họ hiểu cái sai lầm của họ và họ ăn năn, họ thay đổi, họ tiến lên hơn. Từ cái khoa học vật chất tiến tới khoa học huyền bí, hai cái phối hợp họ thấy nó không có công thức, thấy rõ hạnh phúc, thấy rõ cái đường mình đến, mình đến mình ngự đến cái khác này, thì một ngày nào mình cũng thấy mình đến được mà không biết đường ra đi là tại sao. Bởi vì mình túi bụi tung bừng cái chuyện ở thế gian, dồn ép tâm động, dồn nén trong tâm thức của mình, thì mở ra tu là giải tỏa nó ra, giải cái nghiệp tâm nó ra, thì tự nhiên nó thấy nó đến rồi mà nó đi thuận thiên giả tàu, nghịch thiên giả nhâm, nó đi nó mở thiên cái đường cách được bằng lòng sáng suốt, nó mới có tiến hóa. Cho nên con người ở thế gian mắt mũi tai miệng giống nhau mà mọi người sống cho khác, mà cũng đồng đến vậy cuộc ở đây rồi cũng phải bỏ ra đi. Chứ không người nào mà bệnh viện ở đây muốn thì muốn sống nhưng mà không phải sống như vậy được. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi thì mới giải quyết được sanh tử luân hồi. Sống ở đây học hỏi sẽ làm gì? Có gì hưởng đâu. Anh thấy không? Có gì hưởng đâu. Ôm với thân tam đại sự, ăn ngủ nghĩa tam đại sự một ngày phải làm. Cuối cùng ở trong tham của thân chi thì nổ ai ô dục. Rốt cuộc ra đi không biết mình sẽ đi đâu. Nên tôi trở lại thanh tịnh rồi mình thấy tôi làm việc bây giờ phải có ý nghĩa. Tôi thấy rõ vị trí của tôi là con người thể hiện tình thương và đạo đức ở mặt. Tôi không làm bất cứ những cái gì mà hại họ. Tôi sửa tôi và tôi thấy là tôi tới đây để học hỏi và tôi học hỏi vô cùng, học hỏi mãi mãi không bao giờ nó được học bao nhiêu đó được luôn. Học hoài học tới chết rồi cũng còn phải học. Thế ta làm địa ngục để làm gì? Ta làm thiên đàng để làm gì? Để con người thanh nhẹ có cơ hội được. Con người xuống địa ngục nặng rồi nó qua trình trị rồi nó cũng trở lại thanh nhẹ. Thế cái chỗ là chỗ cứu người. Thế mình ở đây mang ở đây mang cái xác này là ở địa ngục cầm giam để làm. Muốn thì anh muốn nhiều lắm nhưng mà anh làm được không? Không được. Tôi cũng muốn nhiều lắm mà làm được không? Không. Nó bị giới hạn trong cơ tạng này. Không làm không được. Nên cái gì nó đều có tập tự. Mà mình không trở về tập tự là mình tự hại mình và tự lưu lạc. Càng ngày càng lưu lạc lâu hơn nữa. Không trở về với thanh tịnh mình sáng suốt. Cái hồn mình xuống đây để giam hãm trong cái thể xác này là cũng như tha phương cầu phục cái vốn mình có nơi có chỗ. Thấy không? Ai cũng là ở thế gian không chế được thì sẽ ai chế. Ông trợ chế nó thì nó phải có nơi có chốn nó mới sản xuất ra cái này được. Nó không có nơi có chốn làm sao nó sản xuất một cái thể xác vi diệu như mình đang có nè. Từ cái ngón tay, từ cái sợi tóc của mình ăn chế được họ mặc kỹ không chứ. Cho nên mình hiểu được cái nguyên lý, mình thấy rõ cái vị trí thì mình cũng lo giải nghiệp tâm thì tự nhiên nó đi tới đây. Thì mọi người cũng nằm ở trong cái nền tảng mà móng thương như vậy. Vợ chồng thực hiện thương yêu, thanh con để cháu thương yêu. Cách mắc với nhau cũng là nguyên lý thực sự thương yêu mà cách mắc. Sợ người đó tu sai, sợ người đó làm sai nó gây gỗ. Thấy không? Thương yêu trong cái mỏng mắm thương yêu mà ra. Tất cả đều ở trong mỏng mắm thương yêu. Khi mình giữ được nguyên lý đó thì giữ cái nguyên lý tha thứ và thương yêu nó học từ đi và thực hiện từ đi. Khi mình biết được từ bi là mình thanh nhẹ, mình tha thứ và thương yêu, chuyện gì nó xảy đến mình biết tha thứ và thương yêu thì cái tâm hồn mình nhẹ nhàng. Mà mình cắt mắt á, không bao giờ như khổ thêm nữa thôi. Là nên tụi tôi đi hành ở trong cái phương pháp tự tự mình kiểm soát mình tự chứ. Phương pháp tự tự mình kiểm soát mình nghĩa là mình mới là chánh pháp. Còn phương pháp mà lệ thuộc bởi người khác là không được.
Nghe không chứ? Và trong trước khi thầy vào đây thì tôi cũng giờ nói những đề đã nghe được cũng băng qua thầy ngày xưa. Thì coi như tất cả mọi người khi mà qua đất nước này hay là đất nước nào cũng vậy thì cái quê hương mình cũng còn nhớ. Thì coi như cái tính ai cũng hiện thời bây giờ tất cả mọi người nào có một cái nhận thức giống như một người đó tuổi cũng vậy. Thì nghe giờ nói là tất cả băng đó thì nói là có khi giống như trong tinh thần thì có khi giống nào đó hay cũng là khi này nếu gặp được thầy học đó
thì nó là chắc chắn rồi. Bây giờ nó bắt đầu tự nhiên kết chuyện thế giới và thay đổi những cái chuyện hướng tốt đẹp hơn. Bởi vì tại sao có những người Việt Nam đi khắp thế giới anh hiểu nguyên lý của thiên cơ. Bây giờ anh qua đây biết nói tiếng Nam cái nhìn của anh sẽ ăn ở cuộc sống một ngày nào mà nó tuyên bố tự lập anh sẽ trở về khi thích khi sợ anh như vậy. Nhưng mà anh vớ cái bát to khác. Bát to anh là người mở bát như người tỉnh. Cho nên sau này người Việt Nam trở lại siêu tầm để kiếm siêu tầm. Thì bây giờ bắt đầu có nhiều người đã về mở ngân hàng là chỉ là nhưng mà họ chỉ chờ cái luật đúng nói sao là vậy, không có luật bắt bớ người ta. Lúc đó thật sự kinh nghiệm thì nhanh lắm, không có lâu. Thứ ba là anh thấy người là ở bản thân mình bắt đầu có hưởng, hưởng cái luật nó ra nó có hưởng. Bây giờ mình ở đây nhờ cái luật ở đây nó có hưởng, nhưng mà không, nó không có áp dụng đúng cái luật này mình đâu có hưởng. Sao nó nói sao phải là có luật, tại ở Việt Nam không có luật. Bây giờ nó mới mời những người mà làm cái điều cũ soạn cho bộ để cho tất cả các thế giới ở trong tình thì đầu nó mới có, mới làm được cả kia. Thì đầu nó cũng biết là Việt Nam không có, nó thấy phải bắt buộc gì đó. Đó là cái chuyên cơ đó kia cũng từ lâu sắm thì cái nó nghe đặt qua thì nó chỉ để đi tới rồi. Từ lúc đó nó sẽ có những chuyện như là thánh nhân ra nói chuyện với dân đầu thì nó là việc lắm. Cho nên cuộc thay đổi của mình anh thấy là hồi quốc gia bồn ba quả chạy anh thấy không, thì việc cái màn này nó hạ cũng vậy đó. Rồi anh thấy từ đầu cuối ra nó lộ thì giờ từ đầu cuối ra nó lộ rồi cũng bồn ba cũng vậy. Anh nào mà ăn được là anh đi, anh cũng đi qua London, đi Paris, đi hết rồi. Anh coi cái tuần hát từ trước làm sao ba miền bị chiếm sao từ ba miền thì việc như là thật sự nó chiếm sao nó cứ thức cái tuần hát đang diễn tiến à. Bây giờ anh ngồi đây anh xem cái hát đang diễn tiến à, hồi trước làm sao bây giờ nó y vậy. Bây giờ từ lớn tới nhỏ thì anh thấy người Việt Nam cái mơ thì chiều anh phải hối lộ, anh hối lộ là một câu hỏi nó y vậy, không làm gì hết.
Nhưng mà thấy cái lịch chuyên cơ thì thầy cho biết là như thế này, con người nhà chuyên cơ thứ ba thì khi mà thầy cho nói là chuyên lập hay là mình trở về với đất nước trở lại chuyên cơ thứ
phải có người ra mới ta nói chuyện mọi người nhé, người đó mới lập được cái gì. Nó phải có cái này, nó phải có những người đó họ nói đâu thì thế giới cũng như
cuộc đời chưa đến,
muốn chưa đến chứ người giỏi thì lắm, giỏi lắm rồi, anh thương đó. Tới ngày người ta phải nói, tới lúc đó là anh sẽ nghe tiếng nói mà anh thấy dưới là sẽ đi về. Bây giờ mình nói đâu, anh chỉ tên năm nào đâu, người ta hỏi ông đó ông nói rồi tao người ta nghe, thấy không? Cái đó là cái luật rất rõ ràng hiển hiện trước cái mắt. Hồi trước anh thấy nghe. Bộ đội của mình vô chợ mình đốt chợ mình thấy không, thì cái này cũng vậy à. Bởi vì cán bộ tầm thường nó dồn nó biết cái chân cái thằng mà lớn nó ăn hối lộ nhiều quá thì thế nào nó cũng tìm cách nó biết ha. Cán bộ giúp cán bộ dân là hạ mạng của mình rồi, thì cái đó là cái tuồng hát thành mà mình ngồi đây mình phải biết xem đó là cái tuồng hát kết thúc của hai mặt. Lúc đó nó đi cái trường mà ba miền cái gì việc nguyên lèo cái gì chứ không có miền này cũng là miền kia không được, không được với ba miền nó phải đồng đều một lần nó mới thích ứng được cái tận độ của đồng nghiệp. Nó phải như vậy, ba ông nó cũng là vua, hầu trước thứ ba thứ nó có vua, bây giờ nó làm loạn lạc đứt đầu vua hết thì nó loạn, từ ngày mà ông bảo đảo mà mất rồi thì nam nó loạn luôn tới bây giờ thì như vậy. Việt Nam cái mất đầu được như thế này mà có vua có hoàng hậu thì vậy thấy bà ăn chơi cúp bà cái là lòng đỏ một sầu luôn á, thấy vậy á mà khi cúp bà rồi cái lòng đỏ khi đó khi có đầu có đuôi, không có đầu có đuôi cũng được, không phải cũng được. Cái nhiều người cũng nôn lắm, ai cũng ở tôi đi nước cũng như vậy, chứ tôi cũng như cái dồn thọ cái tuồng đã đóng bằng cái hạt mình xuống đây cũng là tạm thôi, cái sắt này cũng đóng tuồng hết,
nhưng cái tuần nó diễn biến thế nào nó sẽ kết thúc như vậy. Nhờ mới đó là biết gì cả.
Còn về cái thiên cơ, anh thấy nè, bao nhiêu năm chúng ta, mấy chục năm chúng ta chết từ như thế này, anh thấy không? Anh nhìn như là làm khác. Cho nên cái độ này nó nung nóng, nung tử nhẹ, tử sẽ đi vô dung thừa. Cái thiên cơ, cái mechanism này, vô dung lên, tụi đó nó có cái ốc, thân là ốc thừa thừa. Nó chịu nghe ha, thì nó mới thay. Cái ốc già nua không chịu nghe ngoan cố đó, nó tự nó chịu. Cái thiên cơ thay đổi. Cái nhiều người tưởng hay thiên cơ là thằng thánh hóa của một ông đó, không phải, nó có luật đàng hoàng. Nước nó chảy tới đâu nó động, nó phát triển tới đâu nó phát triển, nó là hơn. Thì bây giờ anh thấy dân Việt Nam qua chiến tranh mình ở Việt Nam ở 50 triệu, giờ nó hơn. Nhưng mình tuổi trẻ đó nó đi đâu nằm có ôm kia đó, học có tuổi trẻ đó mình cũng có ốc, mà mỗi người nghĩ chuyện khác thì tuổi nó nghĩ khác, nó dễ hấp thụ hơn, nó dễ tiếp thu hơn, thì nó mới xây dựng cái tâm lòng được không? Và ba miền đều đi chịu khó như vậy, thì ba miền nó tái lập lại, chứ không phải là mấy người già làm được cái gì, già chỉ gì chơi thôi. Thì thế, nó đã học cũng giỏi, nó hạnh nhất, chỉ là thiếu gì, anh thấy ấy là gì, học cũng dữ tận, nó tầm thường. Muốn do mình phải hiểu toàn diện như vậy thì mới hiểu được thiên cơ. Và mình cũng nghe ông này nói, ông kia nói là nghe mê hoặc rồi rốt cuộc không thể làm gì được. Bây giờ mình không tự làm con người, mình phải sức khỏe được, thật sự sức khỏe, mình có thật sự sức khỏe, mình có sức sống. À, xác con người có thể sống cả trăm năm, mình cứ lo chuyện mình đâu không vào đâu, còn có mấy chục năm cái này. Đụng ra cái thanh cái bệnh chết. Cái cây rồi rừng tắm ở nhà là mình không cái cây mình không biết lo cho mình có thể có thằng ăn có tội thằng ăn thì mình chết chết nhiều rồi. Ra đây như sợ đói nếu là ăn thịt chưa là nó bổ mình thu cái chi chết là nó đã đậm loạn rồi, mình giết nó thì mình ăn cái thịt của nó biến thành cái máu. Máu vô gan, gan bơm vô tim thì từ động loạn này thì qua tới động loạn kia, cái tim cũng từ động loạn. Cho nên mình cứ thử ăn hai tháng rau cỏ, có thử cái tâm hồn như thế. Rồi ăn ngày nào của anh thì có cái tâm hồn. Mình có phòng thí nghiệm mà được biết được. Hai tháng ăn đậu hũ với rau cho tên con người khác. Và hai tháng ăn thịt không với người khác. Mình nghiên cứu biết được. Cho nên bây giờ những giới nhà giàu Tây Phương hay Mỹ ta đều là những cái thì ăn đồ natural đồ không có không đó mắc tiền nhất như thế này người ta có được cuộc sống rồi 80 tuổi 100 tuổi ở tuổi tình thôi từ chơi 100 tuổi chứ tôi gặp ông 100 mấy tuổi còn đi chơi không có ai gì đó. Ngày uống 1-2 viên vitamin, chút rau rồi vậy, xà lách rồi vậy. Đi được mà không có dứt cây, dứt chim mà không có cắm gậy. Khắp nước ấy tự còn mình ra đây là đáng lẽ mình phải sống lâu hơn. Cái gì cơ sở người ta làm sẵn, mình vô ghi cái tên lẫn tiền tháng hả? Chưa không? Thì bây giờ mình biết lo cái thế khác mình, sống cho nó tự nhiên. Vì mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có cái xác này từ tự nhiên mà ra thì để thế gian chế không được sao. Thì bây giờ mình sống trở lại cái luật tự nhiên thì cái mạng nó được. Tự nhiên mình nghĩ nó chế thì chỗ thì mình xuất ruột mới chế mấy ông tu tiên chế ra xuất cái ruột rồi thì kể mình mấy tuổi nghe sinh con người cuộc mình chưa mấy chục năm đồ dơ rượu chè thịt thà đó nhiều chất nhờn nó trong đó
rửa cái ruột rồi cái người ta kể. Mấy ông chị kia bây giờ ông
đem mất họ thầy
hả,
chút ruột kia mất họ lòng
họ lắm chứ,
nó vừa họ sống 80 thì cũng là chút ruột họ không họ lòng lòng
họ có, nếu mà mỗi năm họ chịu đi chút ruột như vậy là họ sống lâu,
chút ruột họ hay chút ruột
họ thì họ nắm tốt hơn, bởi vì nghĩa ăn vậy. Nếu mà họ biết kiểm soát rồi ăn là họ có chút ruột. Cũng như bây giờ mấy ông đó, ông đi già trên 100 tuổi ở bên đây trên 100 tuổi ông đi giảng các dưỡng sinh mà để con người có thể sống khắp 100-120 năm đi giảng ông mạnh trên 100 tuổi mà mới đi giảng.
Mình cứ sống lâu thì họ lâu là bắt đầu
sống lâu thọ lâu là mình không có nên nghĩ việc, không có nên ám hại cái xác này bằng qua một cách nhìn ăn uống tham ăn cũng là quỷ hoại cơ bản, mà tham nhậu cũng là lấy dao cắt ra. Mình hiểu cái luật đó thì mình không có làm tai hại cái cơ thể này, cũng bị sắm xe hơi mà nó không có lo cái chiếc xe hơi kia hơi hư sớm mà chỉ trước mắt mà chuyện này là chỉ trước mắt thôi.
Có cái chuyện nào bình thường mà ta học không ra được đâu đầu mặc dù
đó cũng như cái ruột kia, cái ruột kia ruột non hả chưa họ bị mất ngủ, ruột già chưa cũng bị mất ngủ. Bây giờ muốn thử vậy thì hồi xưa bây giờ ta đút cái nóng vô hậu môn cho nó xả được con viên nước thuốc sổ, mình thử một hai lần thấy tôi đã ngủ khỏe mình chán chứ, nhưng mà mình sức không có bằng người ta. Bây giờ nó chế cái máy hay anh làm đó, mình đút cái ống vô anh thấy ra nó dơ, cái chất nước nó chạy trước mặt mình, rồi cái ông mà thuốc đó ông có trách nhiệm anh mà thuốc là đang biết gì. Bây giờ nó có chất tường cái ruột của anh nó bị dơ, thành ra anh không có máu, cái ruột non anh nó bị dơ, cái hồng lũ cầu của anh nó không thẳng. Chứ gì một đoạn ruột này cung cấp cho gan, đoạn ruột như này cung cấp bao tử, mà bị dơ ứ động nó làm lộn xộn cái thành kinh ổn, không có ổn, thì cái tánh nó không có yên.
Cái đó gì cung cấp điều trị của mấy người đi qua thì
không, cái này mới của những người tu tiên bây giờ họ mới làm đấy.
Nghĩa
là một xứ này chưa có đâu.
Câu hỏi những người ruột đặc biệt, những người họ không có dùng cung cấp cái điều trị, họ có
cái
nào khác hơn để
tập
thì
thay
để ngủ
hơn, họ chỉ đổ cho để gì mà ngủ. Như bây giờ họ ăn thịt ha, họ cuộc sống của họ uống ha, uống rượu họ có bỏ, họ đổi lại cái tự nhiên, ăn những cái rau mà không có phân bón, ăn những cái trái cây mà không có phân bón, ăn những chất nhẹ để thay đổi cơ thể, ăn những chất có thì chất nhớt, chất fiber nhiều hơn để cái sức cái ruột sạch lại, đi tàu dễ dãi thì cái ruột nó nhẹ, thì lúc họ ăn được ăn ngủ được.
Nói cái gì cũng như ăn uống thì ở thế gian này có hàng ngàn hàng trăm chuyện muốn ăn như vậy, muốn ăn nào thì nó cũng có những phân bón thì có những cái tài liệu.
Có nó có, bây giờ nó có những cái shop là bán đồ cũng có phân bón
ở đâu
mắt, ở chỗ này cũng có.
À nó cũng như là ở chỗ
đồ natural, đồ không có phân bón ở đây có mắt lắm á, nhà giàu mới ăn được á. Trái cây cũng không có phân bón, có phân bón họ không ăn đâu.
Bữa ra mua thịt quốc
ăn chứ ít mà học khẽ. Những người ăn nhiều là người lực, ngược lại là ăn ít rồi chút cái được không rồi ăn ít.
Nơi đây cũng nhiều, con cũng xác nhận nhìn thấy nhiều người họ không uống đi uống rượu, không uống thuốc, cũng có người phải thấy thôi. Nhưng mà cái tình hình đang mất ngủ người ta họ một cái gì không
có
nhưng mà để
hỏi
gì
cái
ruột thay chứ hỏi gì hỏi về mặt khoa thì người ta đã lời là những chuyện phương pháp xấu đi lên rừng tìm cách nào để mình đi cho nó cảm người nó mệt mỏi cũng có một chuyện không
không, cái đó là khác, họ vẫn ăn phức tạp mà cái này mình đổi cái regime ở trong này rồi đó thì nó không có phức tạp nữa, nó sống với tự nhiên. Cái tự nhiên á, anh uống thuốc ngủ là thuốc ngủ cho anh đâu có ngủ. Anh mình nhớ cái câu này, mình phải gieo trong óc họ. Anh uống thuốc ngủ là thuốc ngủ chứ không phải anh không có ngủ. Còn nếu anh muốn ngủ, anh phải trở lại tự nhiên anh muốn ngủ. Cái tự nhiên là cái chấn động, cái vibration trong cái cơ tạng của cái thần kinh của mình ấy, nó hợp với cái nguyên khí bây giờ. Trời tối là mình ngủ. Thôi trước tôi uống thuốc ngủ á, rồi khi tôi đi rửa ruột rồi
tự nhiên tôi nói thuốc ngủ cho tôi đâu có ngủ, tôi bỏ luôn.